Thứ bảy tuần thứ năm mùa chay. Chủ đề: Thiên Chúa sẽ ban cho dân người một đấng cứu độ. Nhìn lại lịch sử nhân loại và lịch sử cứu độ, chúng ta thấy có một sự khác biệt rất lớn giữa con người và Thiên Chúa. Con người luôn gây thiệt hại, tàn phá, Thiên Chúa luôn xây dựng và tái tạo. Con người gây hận thù, chia rẽ, Thiên Chúa tạo đoàn kết, yêu thương. Con người gây chiến tranh, chết chóc, Thiên Chúa ban hòa bình, an lạc. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy hai thái độ tương phản giữa Thiên Chúa và con người. Trong bài đọc 1, tiên tri Ezekiel tuy còn đang sống trong nơi lưu đày, nhưng đã nhìn thấy trước ngày mà Thiên Chúa sẽ làm hai việc cho dân Israel. Thứ nhất, ta sẽ cứu chúng thoát khỏi mọi nơi chúng đã ở, đã phạm tội và sẽ thanh tẩy chúng. Và thứ hai, ta sẽ quy tụ chúng lại từ bốn phương và đưa chúng về phần đất của chúng. Trong phúc âm, những người Pharisee triệu tập thượng hội đồng để bàn tính kế hoạch giết Chúa Giêsu. Thượng đế Caipha đã vô tình nói lên hai mục đích về cái chết của Chúa Giêsu. Thứ nhất, Ngài phải chết thay cho toàn dân. Và thứ hai, cái chết của Ngài sẽ quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Bài đọc 1. Thiên Chúa sẽ quy tụ dân thành một đoàn chiên được chân dắt bởi một Chúa chiên. Thứ nhất, Thiên Chúa sẽ quy tụ dân người về một mối. Ba điều tiên tri Ezekiel tuyên sấm hôm nay. Thứ nhất, dân Do Thái sẽ được hồi hương. Vì không tuân lời Thiên Chúa dạy, dân tộc Do Thái bị mất quê hương và bị đi lưu đày. Miền Bắc bị thất thủ và lưu đày sang Assyria năm 721 trước Công Nguyên. Miền Nam bị thất thủ và lưu đày sang Babylon năm 587 trước Công Nguyên. Sống cực khổ nơi lưu đày, tiên tri Ezekiel được Thiên Chúa cho thấy và tiên tri tuyên phán. Đức Chúa là Chúa thượng phán như sau: Này, chúng ta sẽ lấy con cái Israel từ giữa các dân tộc chúng đã đi tới. Ta sẽ quy tụ chúng lại từ bốn phương và đưa chúng về đất của chúng. Thứ hai, dân Do Thái sẽ thống nhất. Dân Do Thái bị chia đôi thành hai vương quốc Bắc và Nam trước thời lưu đày. Tiên tri Ezekiel cũng nhìn thấy cảnh đoàn tụ hai miền Nam Bắc. Ta sẽ làm cho chúng thành một dân tộc duy nhất trong xứ. Trên các núi Israel, tất cả chúng chỉ có một vua duy nhất, sẽ không còn là hai dân tộc, không còn chia thành hai vương quốc. Thứ ba, dân Do Thái sẽ được thanh tẩy. Dân chúng bị lưu đày là vì họ đã quay lưng lại với Thiên Chúa và thờ phượng các thần ngoại, cùng vi phạm các tội bất công xã hội. Thời gian lưu đày là để thanh luyện các tội của dân và để Thiên Chúa tha thứ cho dân khi họ thật lòng quay trở về với Ngài. Chúng sẽ không còn ra ô uế vì những ngẫu tượng, những đồ gớm ghiếc và mọi tội ác của chúng nữa. Ta sẽ cứu chúng thoát khỏi mọi nơi chúng đã ở và đã phạm tội. Ta sẽ thanh tẩy chúng. Chúng sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Thứ hai, Thiên Chúa sẽ cho David lãnh đạo dân chúng đến muôn đời. Vua David lãnh đạo dân. Vua David được coi như là một vị vua nổi tiếng nhất trong các vua của Do Thái. Thời của vua, tất cả 12 chi tộc sống bình an và lãnh thổ của Israel được thái bình thịnh trị. Vị vua sẽ lãnh đạo dân cũng thuộc dòng dõi và nổi tiếng như vua David. Vị vua này sẽ làm vua cai trị chúng, sẽ chỉ có một mục tử duy nhất cho chúng hết thảy. Chúng sẽ sống theo các phán quyết của ta, sẽ tuân giữ các thánh chỉ của ta và đem ra thực hành. Chúng sẽ định cư trên đất ta đã ban cho tôi tớ ta là Gia-cốp, phần đất mà tổ tiên các ngươi đã cư ngụ. Chính chúng và con cháu chúng sẽ định cư mãi trên đó. David tôi tớ ta sẽ là ông hoàng lãnh đạo chúng cho đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ thiết lập giao ước mới với nhà Israel. Ngài phán, ta sẽ lập với chúng một giao ước bình an, đó sẽ là giao ước vĩnh cửu đối với chúng. Ta sẽ định cư chúng, cho chúng sinh sôi nảy nở ra nhiều, và đặt thánh điện của ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Nhà của ta sẽ ở giữa chúng, ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của ta. Dân Chúa sẽ mở rộng đến các dân tộc. Bây giờ các dân tộc sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa, Đấng Thánh Hóa Israel, khi ta đặt thánh điện của ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Phúc âm. Thà một người chết thay cho dân, còn hơn là để toàn dân bị tiêu diệt. Thứ nhất, Thiên Chúa dùng Chúa Giê-xu để quy tụ dân người về một mối. Việc Chúa Giê-xu truyền cho Lazaro đã chết 3 ngày sống lại, đã làm cho nhiều người tin vào Ngài. Đây là lý do chính để những người Pharisee lập kế giết Ngài. Họ nói, chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Những gì họ lo nghĩ đã thành hiện thực vào năm 70 sau Chúa Giê-xu Giáng sinh. Nhưng Chúa Giê-xu không phải là lý do người Roma phá hủy nước Do Thái. Thường hội đồng bao gồm những người Pharisee giữ cẩn thận lời luật và những người Sadducee quan tâm đến chính trị và xã hội. Chúa Giê-xu chết thay cho toàn dân. Một người trong thượng hội đồng tên là Caiapha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng, các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông, là thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Có một sự trùng hợp giữa những gì Caiapha nói và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu phải chết để toàn dân được hưởng ơn cứu độ. Thứ hai, Chúa Giê-xu chết để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Có một sự trùng hợp khác giữa thánh ý của Thiên Chúa và những gì Caiapha nói. Thiên Chúa dùng ông để mặc khải ý định của Ngài. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giê-xu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Như lời tiên tri Ezekiel báo trước trong bài đọc 1, Chúa Giê-xu đến để quy tụ dân thành một đoàn chiên, và chính Ngài là người mục tử tốt lành duy nhất chăn giữ đoàn chiên này. Thứ hai, Chúa Giê-xu chuẩn bị chết thay cho toàn dân. Chúa Giê-xu biết ý định của họ và biết ngày của mình trên dương gian sắp hoàn tất, nên Ngài không đi lại công khai giữa những người Do Thái nữa. Nhưng từ nơi ấy, Ngài đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim gần Bethel, Ngài ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy và để dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giê-xu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau. Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không? Họ nghĩ Chúa Giê-xu không có can đảm để đối đầu với các thế lực chính trị và tôn giáo. Họ đã lầm, vì Chúa Giê-xu không những dám vào, mà còn long trọng vào thành Jerusalem với dân từ Bethany trong chủ nhật lễ lá mà chúng ta sẽ cử hành để nhớ lại biến cố này ngày mai. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta hãy học để làm như Thiên Chúa, xây dựng thay vì phá hoại, tạo đoàn kết thay vì gây chia rẽ, yêu thương thay cho hận thù. Chúa Giê-xu đã chết thay cho tất cả chúng ta. Ngài chết để đưa tất cả nhân loại về cho Thiên Chúa. Đây là tin mừng mà chúng ta cần tin tưởng và loan báo cho mọi người. Thiên Chúa điều khiển mọi người và mọi sự. Tất cả những gì Ngài muốn sẽ hiện thực. Con người không thể làm bất cứ gì để vô hiệu hóa dù chỉ một kế hoạch của Thiên Chúa. Amen.